Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất,
tập 73, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 10 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra trang 41, hàng thứ 5. Phục hữu vô lượng Nhật Thiên Tử, sở vị Nhật Thiên Tử, quan diệm Nhãn Thiên Tử, tu di quan khả úy Kính Tràng Thiên Tử, ly cấu bảo Trang Nghiêm Thiên Tử, dũng mãnh bất thoái Chuyển Thiên Tử, diệu hoa Anh Quang Minh Thiên Tử, tối thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, bảo kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, Quang Minh Nhãn Thiên Tử, trì thắng Đức Thiên Tử, Phổ Quang Minh Thiên Tử, như thị đẳng như vị thượng thủ, kỳ số vô lượng, giai cần tu tập, lợi ích chúng sanh, tăng kỳ thiện căn. Đến đây là một đoạn. Đoạn này nói về Nhật Thiên Tử. Đây cũng chính là cõi trời dục giới. Ở đây tượng trưng cho thập hồi hướng. Thập hồi hướng là nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, mặc dù phẩm vị của Bồ Tát có cao thấp khác nhau, nhưng ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng đó chính là viên dung. Bất kể ở phẩm vị nào đều đầy đủ tất cả phẩm vị. Đây là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Mặt trời và mặt trăng thường đi đôi với nhau. Mặt trăng đại diện cho khuyết điểm. Ban đêm chúng ta thấy mặt trăng có tròn có khuyết. Trăng khuyết nhiều, trăng tròn thì ít. Nhưng chúng ta thấy mặt trời có tròn mà không có khuyết, tức tượng trưng trí tuệ chân thật của Bồ Tát chiếu soi khắp thế gian. Phần trước chúng ta đã nói Nguyệt Thiên Tử tượng trưng cho thanh lương và quyền trí, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tự lợi lợi tha đều cần có quyền trí. Quyền chính là phương tiện thiện xảo. Mà Nhật Thiên Tử tượng trưng cho thật trí, trí tuệ chân thật. Trí tuệ này có thể phá trừ vô minh. Trong Kinh Bát Nhã, Phật dạy chúng ta Bát Nhã vô trí. Trí trong vô trí chính là trí tuệ chân thật. Trí tuệ Bát Nhã đã khai mở. Chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những từ này muốn nói căn bản, trí đã khai mở. Sau khi trí tuệ này khai mở, tức có năng lực phá trừ vô minh, chứng được pháp thân. Nếu đã phá trừ vô minh, chúng ta có thể liên tưởng đến việc biến những kiến tư phiền não và trần sa phiền não thành bồ đề, chuyển phiền não thành bồ đề, có thể chuyển biến được. Nói cho quý vị biết, không phải định mà chính là tuệ. Định chỉ có thể chế ngự phiền não, làm cho phiền não không sanh khởi, không thể chuyển. Chuyển phiền não thành trí tuệ thì cần phải có căn bản trí. Ở đây dùng nhật thiên tử để biểu pháp, tượng trưng ý nghĩa này. Sau khi có căn bản trí mới có được hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là phương tiện thiện xảo được biểu hiện ngay trong đời sống của quý vị, chính là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại mà trong Kinh Hoa Nghiêm đề cập đến. Cảnh giới của Hoa Nghiêm là pháp giới vô chướng ngại, đặc biệt là đến phẩm cuối cùng cần phải nói rõ ràng cho quý vị. Phẩm cuối cùng là phẩm nhập pháp giới. Ý nghĩa của phẩm nhập pháp giới là gì? Dùng lời thô thiển của chúng ta để nói, sống đời sống của Phật Bồ Tát. Đời sống của Phật Bồ Tát là đời sống của nhất chân pháp giới. Chúng ta đây có thể hưởng thụ được chăng? Có thể. Chỉ cần quý vị khai ngộ là được. Quý vị sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát, một đời sống tự tại, chính là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sau đó sẽ hiểu rằng, thì ra nhất chân pháp giới ở ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta. Vấn đề là xem cái niệm của ta liệu có xoay chuyển được chăng? Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển chúng sanh thành Phật, đều nằm trong một niệm này. Thường ngày trì giới tu định, mục đích chính là đây. Có nhiều người chỉ trong thời gian rất ngắn đã chứng được, có người phải trải qua thời gian dài. Do nguyên nhân nào? Tập khí phiền não của mỗi người không giống nhau. Có người tập khí phiền não mỏng, họ giác ngộ rất nhanh, đoạn trừ rất nhanh, chuyển biến cũng rất nhanh. Có những người tập khí phiền não rất nặng nề, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nhiều, tuy nghe Phật Pháp, đọc kinh điển Đại Thừa, tự mình cũng muốn chuyển nhưng không chuyển được, luôn bị ngoại cảnh chi phối, thế thì đành chịu khổ. Đây gọi là phàm phu. Cho nên cái quan trọng là cần phải chuyển được niệm ấy. Đây chính là sự thành công hay thất bại của người tu hành chúng ta. Gốc rễ của niệm này chính là hai thứ chấp ngã và chấp pháp mà trong Phật Pháp thường nhắc đến. Người phương Tây thường nói, khống chế ham muốn của người chính là chấp ngã. Khống chế dục vọng của người khác, những nhà tâm lý học nước ngoài thường nói, chính là thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ. Tại sao vậy? Trẻ em lúc nhỏ bị cha mẹ khống chế. Ý thức này được gieo xuống. Sau khi lớn lên, đi đến đâu họ đều muốn khống chế người khác. Nói cách khác, hình như cũng có lý. Trong Phật Pháp, vấn đề này nói càng sâu sắc hơn. Trong Phật Pháp nói tập khí từ vô thủy kiếp, không chỉ ở một đời này mà nên. Tập khí được nuôi dưỡng trong đời này, đây là nói trên phương diện duyên, không phải nói trên nhân. Nguyên nhân chính của nó chỉ có Phật mới biết được. Tập khí được vung bồi từ vô lượng kiếp. Cho nên trước hết chúng ta cần phải ngộ. Ngộ một cách chân chánh thì phải bắt đầu từ đâu? Phải gạt bỏ tận gốc ý niệm muốn khống chế người khác. Bồi dưỡng nó thành tập khí của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát phục vụ chúng sanh. Vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà phục vụ, quyết không có ý niệm khống chế người khác. Chúng ta muốn nhập thánh siêu phàm, muốn phá mê khai ngộ, bắt đầu xoay chuyển ở điểm này. Đây là vấn đề quan trọng. Nếu không bắt đầu xoay chuyển từ điểm này, đừng nói tu hành một đời, tu đời đời kiếp kiếp cũng không đạt kết quả gì. Mỗi vị đồng tu trong chúng ta đây nhất định không phải chỉ trong đời này mới bắt đầu phát tâm học Phật. Tại sao vậy? Bộ kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo. Trong đời này quý vị gặp được bộ kinh này có thể cho thấy từ vô lượng kiếp về quá khứ đã từng thừa hành Phật sự của chư Phật Như Lai, quý vị mới gặp được phước báu và cơ hội này. Người thế gian học Phật rất đông. Quý vị đi hỏi thử được mấy người biết Kinh Hoa Nghiêm? Được mấy người thấy Kinh Hoa Nghiêm? Để nghe được Kinh Hoa Nghiêm càng hiếm có. Như vậy chúng ta mới biết được, có được cơ duyên này không thể nghĩ bàn. Cơ duyên này rất hiếm có. Quý vị có thể nghe bộ kinh này một lần từ đầu đến cuối, phước báo đó rất lớn. Tình cờ nghe được một tập, hai tập, nghe một vài lần, phước báo đó cũng đã bất khả tư nghị rồi. Do đó phải biết rằng, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng, vô số chư Phật Như Lai, ngày nay còn rơi vào bước đường này. Nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân ở chỗ bắt đầu này chưa chuyển hóa được. Cho nên dù tu bằng cách nào, tu đời đời kiếp kiếp, tu kiếp này sang kiếp khác, vẫn chẳng có kết quả gì. Đạo lý là ở đây. Nguyên nhân là ở đây. Nếu quý vị có thể từ điểm này chuyển hóa được, chuyển được cái niệm này, trong cuộc đời tôi phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, nhất định không khởi ý niệm muốn khống chế người khác. Không những không khống chế người, mà còn không khởi lên ý niệm khống chế vạn vật. Quý vị sẽ được tương ưng, nghe kinh sẽ được khai ngộ, niệm Phật sẽ được niệm Phật tam muội. Đây chính là cửa ải. Nếu quý vị không hiểu rõ cửa ải này, thì không thể ở nơi cửa ải này chuyển hóa một cách triệt để được. Công lao tu tập của quý vị không thể để lãng phí. Chính xác là quý vị chưa có cách nào để chuyển hóa cảnh giới. Những phương pháp mà quý vị đang tu tập đều là phước báo hữu lậu của nhân thiền. Trong kinh điển Đức Thế Tôn thường dạy chúng ta tích công lũy đức. Công đức của quý vị không thể thành tựu. Quý vị có thể tu một ít phước đức, không thể thành tựu công đức. Nhưng cần phải hiểu rằng phước không thể ra khỏi tam giới, không thể liễu thoát sanh tử. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói rất hay, việc này chính là sanh tử sự đại, phước không thể cứu được. Cho dù có phước báo lớn như Đại Phạm Thiên Vương cũng không thể thoát khỏi luân hồi sanh tử. Những lời giáo huấn của Phật trong kinh điển chúng ta cần phải lãnh hội một cách tỉ mỉ, cần hiểu một cách minh bạch mới biết tu như thế nào. Trong Bảo Tánh Luận có nói đến mặt trời có bốn nghĩa, có bốn ý nghĩa biểu pháp. Thứ nhất là phá ám. Một khi mặt trời xuất hiện thì bóng tối không còn nữa. Ý muốn nói sau khi căn bản trí khai mở thì vô minh không còn nữa. Vô minh cũng giống như bóng đêm vậy. Căn bản trí hiện tiền cũng như mặt trời xuất hiện. Căn bản trí từ đâu mà có? Từ thiền định. Cho nên tu hành Phật Pháp không thể tách khỏi thiền định. Không thể nói chỉ có thiền tông mới tu thiền định. Nếu vậy quý vị đã sai hoàn toàn. Bất kể là đại thừa hay tiểu thừa, bất luận hiển giáo hay mật tông, đều phải tu thiền định. Chỉ có điều phương pháp không giống nhau, cách dùng từ không giống nhau. Ví dụ Tịnh Độ Tông chúng ta, Tịnh Độ không gọi là thiền, gọi là gì? Gọi là nhất tâm bất loạn. Quý vị nghĩ xem, nhất tâm bất loạn há chẳng phải là thiền định ư? Tên gọi không giống nhau. Phương pháp tu tập của thiền tông ngày xưa thường gọi là quán tâm. Vào giữa đời Đường trở về sau, căn tánh con người rất kém cỏi, phương pháp quán tâm tương đối khó, cho nên tổ sư mới mở cánh cửa phương tiện áp dụng tham thoại đầu. Điều này đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Phật Pháp nhất định phải giúp ích cho chúng sanh hiện đời, phải lợi ích chúng sanh hiện tiền. Điều này tuyệt đối không trái ngược với giáo nghĩa Phật giáo, tuyệt đối không trái ngược với tông chỉ của các vị tổ sư. Chúng ta ngày nay cần phải hiểu chân lý này. Nguyên lý và nguyên tắc không thay đổi, nhưng phương pháp không thể không thay đổi. Phương pháp tổ sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc là pháp quán tâm. Sau đó, phương pháp này quá khó. Đối với con người thời đại ấy, rất khó có thể thành tựu. Tổ sư mới đổi thành tham thoại đầu. Đổi thành tham thoại đầu tuyệt đối không trái ngược với tông chỉ của Đạt Ma Tổ Sư. Vì tông chỉ của Ngài chính là dạy cho quý vị khai ngộ, dạy cho quý vị minh tâm kiến tánh. Có thể thấy phương pháp có thể thay đổi. Giáo môn cũng như vậy. Mục đích của giáo môn là đại khai viên giải. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh. Tông chỉ của Tịnh Độ Tông là nhất tâm bất loạn. Trong nhất tâm bất loạn có lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn giống như minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Đại khai viên giải của các tông phái cũng cùng một cảnh giới. Tên gọi không giống nhau. Phương pháp tu hành không giống nhau, nhưng mục đích thì giống nhau. Điều này chúng ta cần phải rõ. Việc tu học của Tịnh Tông hiện nay, những người đạt được lợi ích càng lúc càng ít đi. Sáng tối hai thời là sự chế định của chư tổ ngày xưa. Còn thời ấy dùng cách tụng đọc có kết quả. Vì sao vậy? Con người thời ấy thành thật, đời sống thuần hậu, lòng người cũng thành thật. Cho nên vào thời xưa, thời khóa của Tịnh Tông là tụng đọc kinh bổn. Chúng ta để ý xem thời khóa đọc tụng hàng ngày. Thời sáng sớm tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, tiểu thập chú. Thời buổi tối kinh Di Đà. 88 vị Phật thực sự có hiệu quả. Người thời nay dùng thời khóa đọc tụng kinh bổn không còn hiệu nghiệm. Vì sao vậy? Con người thời nay không thành thật như người xưa nữa. Người thời nay vọng tưởng nhiều, tri kiến nhiều, phân biệt chấp trước rất nặng nề. Từ đó chúng ta chẩn đoán được con người thời nay gặp phải bệnh gì. Cho nên sau khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng ta đem việc tụng đọc ngày hai thời sửa đổi. Sửa đổi như thế nào? Buổi sáng chúng ta dùng 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ để tụng đọc. Thời khóa buổi tối chúng ta tụng từ phẩm 32 đến phẩm 37, nhằm đối trị bệnh của chúng sanh thời nay, dùng nó để đối trị. Vấn đề này trong kinh nói rất rõ. Thời khóa buổi sáng nhắc nhở quý vị phát nguyện, phải dùng bốn nguyện của Phật Di Đà biến thành bốn nguyện của chúng ta, thực hành hạnh nguyện. Cần phải đem đại nguyện thực hành vào trong đời sống. Buổi sáng nhắc nhở chính mình, so với chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, tiểu thập chú, hữu dụng hơn nhiều. Những chú này tụng rồi không hiểu gì và không biết mình đang tụng gì. Ngày nào cũng tụng, tụng hết cuộc đời, quý vị được cái gì? Chỉ gặt hái được vô minh, cái gì cũng chẳng biết. Mơ mơ hồ hồ tụng hết cả cuộc đời. Đã được định chăng? Chưa được định. Tại sao chưa được định? Vừa niệm chú vừa vọng tưởng. Cho nên định thì không đạt được, ngược lại còn tăng trưởng vô minh. Chúng ta đổi thành 48 lời nguyện. 48 nguyện rất rõ ràng, quý vị sẽ không phải đọa lạc vào vô minh. Ngày ngày niệm, ngày ngày nhớ, khởi tâm động niệm trong đời sống thường ngày với bổn nguyện Di Đà có tương ưng chăng? Giúp cho quý vị khởi niệm quán chiếu, giúp quý vị sửa đổi tâm lý, không trái ngược với lời dạy tổ sư. Ngẫu Ích Đại Sư là người triều đại nhà Minh, cách thời chúng ta hiện nay gần 500 năm. 500 năm có rất nhiều sự biến đổi. Chúng ta không phải con người triều đại nhà Minh. Mong rằng quý vị suy nghĩ nhiều về những vấn đề này. Thời khóa buổi tối vì sao lại chọn đoạn kinh này? Chúng sanh thời nay hầu như không ai không tạo ác nghiệp. Đúng như trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không phải tội. Phẩm 32 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh này nói về những gì? Ngũ giới thập thiện. Cho nên đoạn kinh này dùng làm thời khóa buổi tối khi đọc tụng, theo lời kinh mà quán tưởng, nhắc nhở chúng ta bỏ ác tu thiện, trì giới niệm Phật. Thời khóa sáng tối như vậy liền có tác dụng. Quý vị nhất định phải hiểu rằng thời buổi sáng nhắc nhở chính mình, một ngày của mình phải sống như thế nào, trong ngày này dùng cái tâm như thế nào để sống với người, với vật và với công việc, cùng tương ưng với chư Phật Bồ Tát. Đây chính là mục đích của thời khóa buổi sáng. Thời khóa buổi tối chính là phản tỉnh, là kiểm điểm. Trong một ngày ta đã làm đúng điều gì? Có hợp với giới Phật chăng? Đã làm sai những điều gì? Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói và cách làm sai ở đâu? Không tương ưng với lời dạy trong kinh. Thời khóa một ngày như vậy mới có công đức. Tuyệt đối không phải là thời khóa hôm sớm trước bàn thờ Phật Bồ Tát, sáng sớm tụng niệm một biến, tối đến tụng thêm một biến, Phật Bồ Tát đều nghe thấy. Mình là học trò ngoan, thời khóa mỗi ngày không thiếu sót, suốt ngày vọng tưởng, Phật Bồ Tát không hay biết. Thời khóa tụng niệm như thế, nói cho quý vị hay, tội lỗi, Phật Bồ Tát không ở trước mặt ta. Chỉ là hình tượng đúc nắng khắc chạm xi măng cốt thép, quý vị nở lòng buổi sáng lừa ngài một lần, buổi tối lại lừa thêm lần nữa, suốt một năm trời, một năm 365 ngày, ngày nào cũng lừa dối, quý vị có được công đức gì? Đến cả tượng Phật xi măng cốt thép quý vị còn nhẫn tâm lừa gạt ngài, quý vị đương nhiên sẽ lừa người. Thế giới này trở thành thế giới lừa đảo. Cho nên thế giới này gặp đại nạn, không phải không có lý do. Mong rằng quý vị đồng tu hiểu được ý nghĩa đích thực của thời khóa công phu một ngày của mình. Thời khóa sáng chiều phải thực hành như thế nào? Quý vị cần phải hiểu rõ ý nghĩa này, hiểu được phương pháp này rồi, hiệu quả của thời khóa một ngày rất thù thắng. Điều này người tu học Phật Pháp chúng ta không thể thiếu sót được. Buổi sáng nhắc nhở chính mình, buổi tối sám hối sửa đổi. Ngày ngày phải cảnh tỉnh, ngày ngày phải sửa đổi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng, thời khóa hôm sớm không phải tụng niệm để cho Phật Bồ Tát nghe. Tụng niệm trước Phật Bồ Tát, đối với Phật Bồ Tát, các ngài không còn bên cạnh chúng ta nữa, chúng ta nhớ đến ngài, biết ơn ngài. Tuy ngài không ở trước mặt ta, nhìn thấy hình tượng giống như thấy ngài đang ở trước mặt chúng ta. Phải hiểu nghĩa này. Hiện nay thời khóa hôm sớm chỉ còn là hình thức, hoàn toàn không còn chất lượng, không thể hiện được tác dụng vốn có. Điều này chư vị đồng tu chúng ta không thể không biết. Vì việc tụng kinh bổn của chúng ta, bên ngoài cũng có người phê phán. Phê phán là việc của họ, tự chúng ta được lợi ích chân thật mới là quan trọng. Không cùng một thời đại, phương pháp tu học không thể không thay đổi. Mục đích của chúng ta là một, trì giới niệm Phật. Sự mong cầu của chúng ta giống nhau, vãng sanh tịnh độ, nhất định vãng sanh. Như vậy là được. Cuốn kinh được đề xuất của chúng ta đây tuy chưa lâu, nhưng dựa vào cuốn kinh này tu học, những biểu hiện tướng tốt khi vãng sanh rất nhiều. Chúng ta thường nghe, thường thấy, đủ để chứng minh cách tu của chúng ta không sai. Chiếc áo hôm nay chúng ta đang mặc cũng đã thay đổi. Năm sau, mọi người chúng ta đều như nhau. Chúng ta mặc áo tràng vàng, đắp chiếc y màu đỏ. Hiện nay chưa nghe ai nói lời phản đối. Tương lai tôi nghĩ e rằng sẽ có người đến phản đối. Nhưng họ có phản đối như thế nào, chúng ta cũng không dám thay đổi. Vì sao vậy? Vì chúng ta thay chiếc áo này, Phật A-di-đà đến ấn chứng. Chiếc y này của tôi dùng vải màu cà phê may nên chiếc y 25 điều. Làm từ 20 năm về trước. Lần đầu tiên khoác chiếc y này là lúc tiễn thầy Lý Vãng Sanh. Lần đầu tiên thay chiếc y này, đến khi Hàn Quảng Trưởng Vãng Sanh, tôi chợt nhận ra chiếc y của chúng ta không như Pháp. Trong kinh Phật nói, chiếc y của người xuất gia là màu cà sa. Vì sao gọi là cà sa? Cà sa là tạp sắc. Cái bát mà người xuất gia dùng ăn cơm gọi là cà sa vị. Vì sao gọi là cà sa vị? Nhiều vị hòa trộn chung. Cho nên cà sa chính là nhiều thứ hòa trộn. Y nhuộm từ nhiều màu, không phải một màu chính. Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen đều là chính sắc. Đây không phải chính sắc mà là nhiễm sắc. Tôi nghĩ đến lời giáo giới này của Thế Tôn. Cho nên ngày hôm ấy tôi đến bệnh viện, lập tức điện cho thầy Ngộ Đạo, nhờ thầy báo cho tiệm pháp phục may cho chúng tôi y 25 điều màu cà phê. Nếu Hàn Quảng Trưởng ra đi, chúng tôi sẽ khoác chiếc y này tiễn bà. Thầy Ngộ Đạo liền báo cho tiệm pháp phục. Buổi tối chủ tiệm pháp phục đến giảng đường chúng tôi, giúp chúng tôi đo kích thước. Chúng tôi yêu cầu ông chủ tốt nhất là tăng ca may cho chúng tôi, càng nhanh càng tốt. Ông chủ tiệm nói, tôi biết rồi. Tôi nói, sao ông biết? Ông nói, trưa này Phật A-di-đà báo cho ông hay. Ông ở thư viện, cần y này rất gấp. Biểu ông phải nhanh chóng làm, Phật A-di-đà hối thúc ông làm nhanh. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn sàng vải vóc, chỉ cần đến đo kích cỡ. Phật A-di-đà hối thúc tiệm pháp phục tăng ca, chúng ta đã đúng, không làm sai. Cho nên người đời bảo ta phải mặc áo tràng vàng, đắp y đỏ, không dám. Như vậy sẽ trái ngược với ý của Phật A-di-đà. Cảm ứng bất khả tư nghị. Chúng ta cần phải nghe lời giáo huấn của Phật, phải tuân theo ý Phật. Nhật thứ nhất là phá ám. Ý nghĩa thứ nhất là phá trường mê ám. Đây là trí huệ chân thật. Thứ hai, chiếu trí. Chiếu hiện như trí. Như trí chính là hậu đắc trí. Trong đời sống thường ngày của quý vị, tiếp người đãi vật, mỗi một biểu hiện đều thể hiện ra trí tuệ cao thâm. Quý vị làm sao để biết trí tuệ cao thâm như thế nào? Quý vị có căn bản trí. Trí tuệ cao thâm chính là trí tuệ hàng ngày thường dùng, chính là từ căn bản trí hiển lộ. Nếu không có căn bản trí, quý vị không thể biết trí tuệ cao thâm của mình được. Ý nghĩa thứ ba là thanh tịnh. Ánh sáng mặt trời trong suốt thanh tịnh, thể hiện sự tự tại. Cho nên nó mang nghĩa giải thoát. Ý nghĩa thứ tư, ba loại phá ám, chiếu hiện và thanh tịnh phía trước. Ba ý này tuy một mà ba, tuy ba mà một. Ba ý nghĩa này không thể tách rời. Đây là tướng viên mãn của mặt trời. Tướng viên mãn chính là tướng pháp giới. Từ điểm này mà biểu hiện nhất chân pháp giới. Tuy một mà ba, tuy ba mà một, nó có nghĩa như vậy. Từ đây trở về sau, nói về mười vị thượng thủ, đều là chư Phật Như Lai thị hiện cả. Người đáng dùng thân Nhật Thiên Tử để độ, Ngài liền thị hiện Nhật Thiên Tử. Phần trước khi giảng về Nguyệt Thiên Tử, đã nói sơ qua cho quý vị. Đến đây, chúng ta đã tương đối hiểu sơ về mặt trời và mặt trăng. Ánh trăng là phản quang của mặt trời. Mặt trăng tự mình không thể phát quang. Huống gì hiện nay khoa học kỹ thuật đã có thể đưa người đến mặt trăng. Mặt trời chúng ta đã biết là hỏa cầu. Nhiệt độ rất cao. Trên cõi đó, con người tuyệt đối không thể sinh tồn. Cho dù những thứ kim loại trên trái đất chúng ta đem lên hỏa cầu, tức tốc bị hòa tan. Nhiệt độ ở đó rất cao. Trong kinh Phật nói, trên cung trăng có con người, có Nguyệt Quang Bồ Tát, trên hỏa cầu cũng có người, có Nhật Quang Bồ Tát. Ở đây nói với chúng ta Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử, liệu có chăng? Cho nên ở đây dụng ý của Phật rất sâu sắc. Ngài không nói Ngài ở cõi người. Ngài nói vấn đề này ở cõi trời dục giới. Cõi trời và cõi người là hai dãy tần số hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, giới khoa học gọi là tầng không gian và tầng thời gian. Những vị Bồ Tát trong Nhật và Nguyệt cùng với đời sống con người chúng ta không cùng trong một tầng không gian. Hiện nay chúng ta sống trong không gian 3 chiều, không gian 4 chiều. Họ có thể ở không gian 7 chiều, không gian 8 chiều. Không cùng tần số. Chúng ta không nhìn thấy họ. Chúng ta tìm đến mặt trăng cũng tìm không ra họ. Chúng ta thấy mặt trăng cực kỳ lạnh lẽo hoang vu, chẳng có thứ gì cả. Có thể chư vị Bồ Tát ở bên kia, cây cối cao to, thất bảo trang nghiêm, chúng ta nhìn không thấy. Tầng không gian không giống nhau. Chúng ta thấy mặt trời là hỏa cầu. Có thể trong mặt trời chư vị Bồ Tát ở trong đó rất mát mẻ tự tại. Hoàn toàn không như những gì chúng ta nghĩ. Quý vị có thể từ sự so sánh ấy mà lãnh hội. Phật từng nói, Phật dùng cá để thí dụ. Cá bơi ở trong nước giống như bản thân chúng ta hít thở không khí vậy. Nó ở trong đó rất tự tại. Ngạ quỷ thấy nước như thấy lửa. Nó rất kinh hoàng, rất sợ hãi. Con người thấy là nước, cá thấy là không khí, ngạ quỷ thấy là lửa. Cảnh giới không giống nhau. Chúng ta suy nghĩ kỹ những cách nói của Phật. Chúng ta tin lời nói của Phật. Trong kinh Kim Cang nói, Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất vọng ngữ, bất cuốn ngữ. Lời của Phật là chân thật, Phật ngũ nhãn viên minh, có thể nhìn thấu chân tướng sự thật. Chúng ta thì không. Người và quỷ cùng sống. Tôi tin trong số quý vị đồng tu đây, nhiều người đã nhìn thấy quỷ. Quý vị tin thực sự có quỷ? Có nhiều người nói, có quỷ tôi chưa thấy. Quý vị cho rằng thấy được quỷ là điều tốt ư? Chẳng tốt lành đâu. Phàm nhìn thấy quỷ, cho thấy mình đã đến lúc vận mạng suy tàn. Không nhìn thấy quỷ, tốt. Chứng tỏ quý vị dương thịnh. Tinh khí của quý vị rất mạnh. Quỷ không dám đến gần quý vị. Người thường thấy quỷ, khí của quý vị rất suy tàn, sức khỏe của quý vị rất yếu ớt. Đến khi quý vị thấy quỷ, tin là có quỷ thì đã muộn màng. Giữa vũ trụ này, thần bí vô cùng. Bí không phải là bí mật, nhà Phật gọi là thâm mật. Lý rất sâu, sự rất vi diệu, không phải con người phàm phu chúng ta có thể thấy được, không phải hiểu biết tầm thường của chúng ta có thể lý giải. Vũ trụ gia của Mỹ phi lên mặt trăng. Có vị đồng tu hỏi tôi, ông nói chúng ta từ nay về sau có nên niệm Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát chăng? Tôi nói cứ niệm. Ông nói vũ trụ gia lên tới cung trăng phát hiện trên mặt trăng không có người. Con người nhìn không thấy Bồ Tát. Quý vị ngày nào cũng niệm Quan Âm Bồ Tát, quý vị gặp qua Quan Âm Bồ Tát chăng? Trong kinh quý vị thường hay niệm Diêm La Vương, quý vị gặp qua Diêm La Vương chăng? Không thể nói chưa gặp qua tức là không có. Thế thì hơi võ đoán quá. Chúng ta tin lời Phật, cần phải niệm, cần phải giải thích. Trong vị Nhật Thiên Tử đầu tiên bao hàm nhiều nghĩa như thế. Chúng ta nên học tập như thế nào? Nhất định phải rèn luyện căn bản trí của chính mình. Rèn luyện căn bản trí của chính mình vừa mới giảng lúc nãy, phải từ điểm khởi đầu mà chuyển hóa. Phát tâm phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh. Quyết không có tâm niệm gây trở ngại việc làm của tất cả chúng sanh. Phát tâm như thế thì chúng ta chuyển hóa rất tốt. Tất cả chúng sanh không chỉ là công việc của người khác, chúng ta cũng sẽ không khởi tâm khống chế người khác, buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Không thể được. Từ trước đến nay, chư Phật Bồ Tát chưa từng khởi tâm buộc chúng ta nghe theo ý kiến của Ngài, chưa hề. Dù cho những giới luật mà Đức Phật chế, Ngài dạy, nhưng Ngài chưa bao giờ bắt buộc quý vị phải làm theo. Nếu Ngài bắt buộc quý vị phải làm theo, Ngài mới có ý khống chế quý vị. Phật không như thế. Phật bảo quý vị nghe, bảo quý vị giác ngộ, bảo bản thân quý vị thực hành, chính bản thân quý vị phát tâm. Thật tuyệt vời. Giáo dục Phật giáo chúng ta không thể không khâm phục. Thật là vĩ đại. Đức Phật đối với những đệ tử phá giới, Ngài không xử phạt, không mặc tẩn. Mặc tẩn nghĩa là gì? Tùy anh ta, không để ý anh ta. Dùng thái độ này, thời nay gọi là phương pháp không can thiệp. Để cho tự anh ta giác ngộ, tự anh ta sám hối. Đây là phương pháp giáo dục của Đức Phật. Thời cận đại, Pháp Sư Hoằng Nhất đã học phương pháp này. Pháp Sư Hoằng Nhất chúng ta có thể thấy ở trong truyện ký, đệ tử của Ngài phạm lỗi. Sau khi phạm lỗi, Pháp Sư Hoằng Nhất biết được, Ngài dùng phương pháp gì? Một câu Ngài cũng không nói. Hôm nay Ngài không ăn cơm. Đệ tử thấy Thầy không ăn cơm. Mọi người đều phải xét lại mình, nhất định có người phạm lỗi. Thầy không ăn cơm cho thấy điều gì? Đệ tử không sai, tại tôi dạy không tốt. Không phải lỗi của học trò, chính là lỗi của tôi. Quý vị hãy suy xét xem đạo lý này. Cho nên đệ tử đối với thầy, làm sao không biết ơn được? Làm sao không siêng năng học hành được? Tình thương chân thành, sự quan tâm chân thành, không có quở trách, chỉ có dạy bảo. Hy vọng quý vị tự mình giác ngộ. Phương pháp này rất hay. Nhưng nửa thế kỷ trước thì thực hành được điều đó. Hiện nay không áp dụng được. Thời nay đệ tử phạm lỗi, thầy không ăn cơm thì chịu chết đói. Đệ tử không xét lại mình. Cho nên hiện nay các vị thầy không còn áp dụng phương pháp này, dùng cách này không còn linh nghiệm nữa, chết đói, thật sự là phải chịu chết đói. Phải hiểu rõ hiện nay là thời đại nào, đối diện với quý vị, những người này là người như thế nào. Bạn dùng phương pháp gì để giáo hóa, đây gọi là quyền trí, là trí tuệ. Trí tuệ mà Pháp Sư Hoằng Nhất sử dụng, chúng ta sử dụng được chăng? Không được. Phương pháp Đức Phật sử dụng trước kia, ngày nay chúng ta cũng không sử dụng được. Không đúng thời đại, không hợp lòng người, không đúng xã hội. Muốn chấp vào nguyên tắc sẵn có, chúng ta không theo đó mà hành sẽ trái với lời dạy của Phật, sai lầm. Như thế gọi quý vị là tủ sách. Quý vị học Phật như thế gọi là Phật ngốc. Người đọc sách biến thành con mọt sách, người học Phật biến thành ông Phật ngốc. Thế thì làm sao giáo hóa chúng sanh? Phải hiểu rằng Phật Pháp luôn luôn sống động. Phật Pháp dạy chính là hiện đại hóa và bản địa hóa. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Không làm trái với tinh thần, phương hướng, mục tiêu của Phật dạy là phương pháp vận dụng linh hoạt. Tu học Phật Pháp, hoàn truyền Phật Pháp. Ở trong mỗi thời đại, mỗi kỳ có chút xíu cải cách, không sao tránh khỏi một số tranh luận. Tình trạng này từ xưa đến nay, trong và ngoài nước đều không tránh khỏi. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải có trí tuệ. Ở thời đại này của chúng ta, một thời đại cải cách vô cùng rộng lớn, đặc biệt thế kỷ 20 sắp kết thúc rồi. Thế kỷ 21, người Trung Quốc đối với khái niệm này hơi mơ hồ. Người nước ngoài đối với vấn đề này vô cùng quan trọng. 1.000 năm nay với 1.000 năm khác thật sự biến đổi rất lớn. Chúng ta cũng có thể nói, có người thích khóa tụng ngày xưa, vẫn tụng bản gốc của ngày xưa. Tốt, chúng ta cũng tán thành, không phản đối. Vì sao? Đó là tôn giáo. Chính là Phật giáo và tôn giáo. Ngày nay chúng ta đổi thành bản khóa tụng mới. Chúng ta là giáo dục Phật giáo. Chúng ta từ tôn giáo vượt ra ngoài tôn giáo. Chúng ta không phải Phật giáo của tôn giáo. Chúng ta là Phật giáo của giáo dục. Cho nên nhất định phải đạt được hiệu quả của giáo dục. Cần phải xem trọng điều này. Trên toàn thế giới hiện nay, chúng ta cần quan sát kỹ hình thức của Phật giáo. Có thể quy thành 5 loại lớn. Điều này người học Phật không thể không biết. Thứ nhất, đó là Phật giáo của tôn giáo. Thứ hai, đó là Phật giáo học thuật, xem kinh luận Phật giáo như tri thức để nghiên cứu, coi như triết học để nghiên cứu. Ở trong nhiều trường học mở khoa triết học Phật giáo. Đây chính là biến Phật giáo thành học thuật. Đó là hình thức thứ hai. Hình thức thứ ba, Phật giáo biến thành tà giáo. Tình trạng này khoảng 30-40 năm gần đây chúng ta thường thấy. Tà môn ngoại đạo lừa gạt chúng sanh lương thiện, mang danh nghĩa Phật giáo, làm những việc hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy. Đây chính là tà giáo. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, có hại mà không có lợi. Hình thức thứ tư là Phật giáo hội hè, biểu diễn quy mô rất lớn. Một lần biểu diễn có vài vạn người tham gia. Nào ca, nào múa. Mỗi tiết mục mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Thực sự giảng kinh chỉ chiếm nửa tiếng đồng hồ, khai thị được nửa tiếng đồng hồ, còn lại tất cả là tiết mục vui chơi giải trí. Chúng ta gọi đó là Phật giáo hội hè. Còn một loại cuối cùng, chúng ta gọi là Phật giáo truyền thống. Phật giáo truyền thống là gì? Là giáo dục, là dạy học, hoàn toàn không giống bốn loại trên. Đây là tinh thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Ngài truyền lại nguyên lý, nguyên tắc giáo dục. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Ở trong năm loại hình thức này, chúng ta nên học loại nào? Kế thừa truyền thống. Phải đem truyền thống này truyền bá rộng rãi. Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là dạy học. Hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo và triết học. Điều này không phải do tôi đề ra. Dân Quốc năm thứ 12, Đại sư Âu Dương Cánh Vô, ông là một vị cư sĩ tại gia. Lúc đó trường đại học Đệ Tứ Trung Sơn ở Nam Kinh. Ngôi trường này chính là trường Đại học Sư phạm Nam Kinh hiện nay. Hiện nay đổi thành trường Đại học Sư phạm Nam Kinh. Ngày phía trước trường Đại học Sư phạm là trường Đại học Kim Lăng Nữ Tử. Dân Quốc năm thứ 12, thời đó gọi là Đại học Đệ Tứ Trung Sơn. Âu Dương tiên sinh có một lần giảng dạy ở đấy. Chủ đề buổi giảng là Phật pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà là điều thiết yếu thời nay. Lần giảng ấy, đệ tử của ngài là cư sĩ Vương Ân Dương ghi chép lại, làm thành quyển sách. Sau đó, ấn tống lưu hành. Vào năm 1977, lúc tôi giảng kinh ở Hồng Kông, thấy quyển sách này đã khai mở cho tôi rất nhiều. Trước đây chúng ta đều xem Phật giáo là tôn giáo. Ông đã thức tỉnh chúng ta. Do đó hiện nay chúng ta phải quan sát kỹ càng Phật giáo hoạt động trong xã hội, quy thành năm loại lớn. Cái mà Âu Dương tiên sinh kế thừa là Phật giáo truyền thống, là giáo dục, là dạy học.
Khi Ngài dạy trong học viện Chi Na, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề sư đạo. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là giáo dục. Chúng ta gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, là vị thầy đầu tiên của chúng ta, là vị sáng lập giáo pháp đương thời. Ngày nay chúng ta xây lễ đường để thờ cúng Ngài. Lễ đường này gọi là Đại Hùng Bảo Điện, để thờ cúng Ngài, để nhớ đến Ngài. Chính là ý nghĩa này vậy. Là đệ tử Phật cúng dường hình tượng chư Phật Bồ Tát, quý vị cần phải hiểu ý nghĩa gì. Không phải xem các Ngài như vị thần để lễ bái, không phải đi cầu xin Ngài phù hộ. Nếu quý vị xem các Ngài như vị thần, cầu xin các Ngài phù hộ, việc quý vị làm là Phật giáo của tôn giáo, không phải là truyền thống. Truyền thống thờ cúng Phật, xem Đức Phật là vị thầy của chúng ta, là di ảnh của thầy. Bồ Tát là bậc huynh trưởng đồng học trước kia của chúng ta. Bồ Tát là đệ tử của Phật, chúng ta cũng là đệ tử của Phật, nhưng các ngài học trước nên chúng ta gọi các ngài là huynh trưởng. Chúng ta cùng là đệ tử, cho nên cúng dường chư Phật Bồ Tát là tôn sư trọng đạo. Giống như chúng ta thờ cúng tổ tiên, đền đáp ân đức. Chúng ta báo đáp ân đức của vị thầy đầu tiên. Thờ cúng Ngài là ý nghĩa này vậy. Còn có một ý nghĩa quan trọng khác, muốn bằng người tài đức. Ngài đã thành Phật, Ngài cũng là người. Ngài có thể thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Phật. Chúng ta theo lời dạy của Ngài, cùng học tập với Ngài, chúng ta cũng làm Phật. Chúng ta cũng làm Bồ Tát. Quý vị cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta cũng trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, học hạnh Bồ Tát Địa Tạng, tương lai chúng ta sẽ làm Bồ Tát Địa Tạng. Điều này rất đúng. Thờ cúng hình tượng chư Phật Bồ Tát để thức tỉnh chính mình, là tấm gương để cho bản thân mình học tập, là khuôn mẫu cho chính mình tu hành. Chúng ta cần phải tu giống y như các ngài. Trong đây chỗ nào là mê tín? Chỗ nào là sùng bái thần tượng? Người thế gian nói chúng ta mê tín, nói chúng ta sùng bái thần tượng, hoàn toàn sai lầm. Nói hơi khó nghe một tí, hoàn toàn là do họ vô tri. Họ không hiểu biết, nói ra mà không chịu trách nhiệm. Ở những nơi khác nói ra mà không chịu trách nhiệm còn có thể được, nhưng ở Singapore nói ra mà không chịu trách nhiệm là không thể được, là phạm pháp. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu tường tận chúng ta học điều gì. Chúng ta là đệ tử của Phật, cần phải xác định vị trí thật rõ ràng chính xác. Chúng ta ở xã hội có địa vị gì? Trong xã hội chúng ta đóng vai diễn nào? Việc định vị này bắt đầu từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật cùng với các đệ tử của Ngài, nếu dùng ngôn từ hiện nay, địa vị trong xã hội của các Ngài là gì? Là người làm công việc giáo dục xã hội. Phật Pháp truyền đến nay đã hơn 2.500 năm. Chúng ta là những đệ tử của Phật. Chúng ta cũng phải làm công tác giáo dục xã hội. Nghĩa vụ chính là không mong cầu đền đáp, nhiệt tâm phục vụ. Chúng ta bắt đầu từ việc giáo dục xã hội, phạm vi giáo dục xã hội vô cùng rộng lớn. Từ việc giáo dục xã hội của Đức Phật. Đức Phật nghĩa là gì? Là trí tuệ giác ngộ. Chúng ta làm công việc giáo dục xã hội trí tuệ giác ngộ. giúp mọi người phá tan mê lầm, khai mở giác ngộ. Ở trong xã hội, vị trí của chúng ta là như thế. Phật Pháp phải chánh danh, giáo dục Phật giáo. Phật Pháp cần phải định vị. Người làm công việc giáo dục xã hội, việc này vô cùng cao quý. Công việc giáo dục xã hội không giống với công việc giáo dục bình thường. Người xuất gia nhất định phải trải qua khảo hạch, khôi phục lại chế độ khảo hạch. Bởi vì quý vị làm việc giáo dục xã hội, giáo dục xã hội bạn cần có tư cách gì? Không phải người bình thường có thể làm được. Nhất định phải trải qua khảo hạch đạo đức của quý vị, học vấn của quý vị và năng lực của quý vị thực sự có thể đủ để giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, quý vị mới có đủ tư cách đảm nhận việc này. Vị thứ hai, Quang Diệm Nhãn Thiền Tử. Ở trong đoạn kinh văn lớn này, chúng ta đều thấy nhắc đến vương. Trước hết là quỷ vương, sau cùng là thiên vương. Nhật thiên tử, nguyệt thiên tử đều thuộc thiên vương cõi dục. Đến đoạn sau cùng mới chính thức dùng từ thiên vương, tam thập tam thiên, chính thức dùng từ thiên vương. Thiên tử sau thiên vương một bậc, dùng từ thiên tử, không dùng từ thiên vương. Đây là địa vị thấp nhất trong trời dục giới. Nhưng chúng ta phải nhớ, đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Nếu thật sự là thiên vương, nhân vương hay quỷ vương đều không đủ tư cách tham dự Pháp Hội Hoa Nghiêm. Trình độ thấp nhất trong Pháp Hội Hoa Nghiêm là Pháp Thân Đại Sĩ. Biểu Pháp trong Hội Hoa Nghiêm, những lời nói trong Hội Hoa Nghiêm đều là chư Phật Như Lai thị hiện, tuyệt đối không phải Bồ Tát ở bậc Tam Hiền Thập Thánh, không phải. Tất cả là chư Phật Như Lai ứng hóa. Các vị phải thấy được như vậy, ý nghĩa mới viên mãn, ý nghĩa mới phong phú. Các ngài đều là hóa thân. Quang Diệm Nhãn, chúng ta xem từ danh hiệu này. Ở trong danh hiệu mặt trời và mặt trăng đều có ánh sáng. Hiện nay chúng ta gọi là vật phát sáng. Quang là tượng trưng cho trí tuệ. Ở trong Nguyệt Thiên Tử, phía trước có nói, quang tượng trưng cho quyền trí. Trong Nhật Thiên Tử nói quang tượng trưng cho thật trí. Đây là điểm không giống nhau về mặt biểu pháp. Quang Diệm Nhãn. Diệm là ngọn lửa, cũng là ánh sáng. Hai chữ này kết hợp lại, ý nghĩa thật vô cùng phong phú. Nói rõ, hai loại trí tuệ, quyền trí và thật trí đều có đủ, gọi là quang diệm. Nhãn là tuệ nhãn, là con mắt trí tuệ, không giống như con mắt phàm phu của chúng ta. Nhục nhãn của phàm phu cũng có một số ít có công năng đặc dị, có được chút xíu thiền nhãn. Nhưng các vị Bồ Tát không chỉ có thiền nhãn mà còn có huệ nhãn, có pháp nhãn và có cả Phật nhãn. Các ngài ở trên Pháp Hội Hoa Nghiêm, mỗi người đều có ngũ nhãn viên minh. Những điều này là sự thật. Cho nên, đối với tất cả chúng sanh, họ hiểu rõ một cách triệt để. Nếu đối với tất cả chúng sanh không hiểu rõ một cách triệt để, thì quý vị không có cách gì để giúp chúng sanh. Tại sao vậy? Vì nói pháp không khế cơ. Đức Phật thuyết pháp đặc biệt dạy các đệ tử sau này cần phải giữ một cái nguyên tắc, đó là khế lý và khế cơ. Khế cơ mà không khế lý, đó là ma thuyết, không phải Phật thuyết. Khế lý mà không khế cơ gọi là nói lời vô ích. Tại sao? Vì mọi người nghe mà không thể tiếp nhận, nghe mà không tác dụng. Không có tác dụng chính là vô ích. Nói có hay đi nữa cũng vô ích, không tác dụng. Cho nên Đức Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp đều khế lý khế cơ, không trái với chân lý. Ở trong Phật pháp nói không trái với tự tánh. Trí tuệ phước đức của tự tánh nhất định tương ưng nhau, lại có thể thích hợp với trình độ hiện tại. Cuộc sống hiện tại của chúng sanh thật sự đối trị những bệnh trạng trước mắt của họ, đối với họ thật sự có ưu điểm, thật sự có lợi ích. Đó gọi là khế cơ. Hay nói cách khác, học rồi thì lập tức sử dụng được. Quan diệm nhãn. Học bằng cách nào? Thực sự mà nói, quan diệm nhãn học như thế nào? Đó chính là làm sao đạt được trí tuệ. Chính là vấn đề này. Đạt được trí tuệ thì nhất định phải đạt được từ trong thiền định. Đức Phật dạy chúng ta nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Tâm bạn không định, trí tuệ đâu ra? Tâm định chính là căn bản trí. Tâm định khởi tác dụng chính là hậu đắc trí. Nhưng cái định này phải có trình độ tương đương. Không phải định cạn cợt, không phải tiểu định. Phải có độ thâm sâu tương ứng. Phần trước từng nói với quý vị, thiền định có thể chuyển hóa phiền não. Định phục phiền não không được. Định chuyển phiền não mới gọi là căn bản trí. Điều kiện tiên quyết mà chúng ta yêu cầu đó là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông càng nhiều càng tốt. Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, quý vị buông càng nhiều càng tốt. Đối với bản thân quý vị có lợi rất nhiều. Thứ hai, phương pháp tu tập thiền định ngày nay của chúng ta đó là niệm Phật. Niệm Phật đường chính là nơi tu tập niệm Phật tam muội. Tam muội chính là thiền định. Niệm Phật tam muội chính là thiền định cao nhất, không phải thiền định bình thường. Trong Đại Tạng Kinh thường nói rằng niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội, là tam muội thù thắng nhất. Quý vị nên siêng năng tu niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội phần lớn cũng chia làm ba bậc. Cao nhất là lý nhất tâm bất loạn, thứ đến là sự nhất tâm bất loạn, thứ nữa là công phu thành phiến cạn nhất. niệm Phật tam muội thâm sâu thì chúng ta chưa nắm bắt được. Còn niệm Phật tam muội thô thiển, công phu thành phiến, có thể nói bất kể ai cũng đều có thể đạt được. Quý vị có đạt được chăng? Đều xem quý vị có thể buông xả được hay không. Nếu thật sự đã buông xả được những phiền não trong tâm rồi, thì đạt được công phu thành phiến, niệm Phật tam muội này không khó. Quý vị đạt được tam muội này rồi, việc sanh tử sẽ tự tại. Quý vị mới hiểu được sự đáng quý này. Bất luận việc nào trên thế gian cũng không thể sánh với việc này. Trên thế gian này, ai có thể làm chủ được sanh tử của mình, muốn khi nào đi thì đi, muốn sống thêm vài năm thì có thể sống thêm vài năm, đó gọi là sanh tử tự tại. Nói cho quý vị nghe, công phu thành phiến sẽ tự tại. Quý vị thật sự đã thành tựu. Trong công phu thành phiến cũng có tam bối cửu phẩm. Thượng phẩm công phu thành phiến chính là những gì tôi vừa nói, hoàn toàn tự tại. Muốn khi nào đi thì đi, muốn đi đứng thì đi đứng, muốn đi ngồi thì đi ngồi. Đạt được đại tự tại chắc chắn không bệnh tật. Quý vị với Đức Phật A-di-đà thông suốt lẫn nhau. Đạt được thượng bối công phu thành phiến, trung bối vẫn chưa được. Trung bối khoảng 3 tháng trước khi vãng sanh, 2 hoặc 3 tháng mới biết. Đó là trung bối. Hạ bối khoảng 1 tuần trước khi vãng sanh, biết trước mấy ngày. Đây là công phu thành phiến bậc hạ. Chúng ta phải đạt được quang diệm nhãn, không có gì khác. Phải siêng năng tu giới, định và tuệ. Niệm Phật đường chính là tu tâm thanh tịnh. Quan trọng là ở đây. Cần phải đem những quan niệm sai lầm trong quá khứ của chúng ta, tư tưởng sai lầm thay đổi trở lại. Hiệu quả rất nhanh. Lại xem phần dưới vị thứ ba. Tu di quang khả úy kính tràng thiên tử. Vị Bồ Tát này đức hiệu tương đối dài. Tu di quang trong danh hiệu. Đây là ví dụ. Tu Di là một khu vực. Chúng ta nói khu vực này là nói đến cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề tức là nói địa cầu của chúng ta. Địa cầu là một châu của Nam Diêm Phù Đề. Vậy núi Tu Di ở đâu? Núi Tu Di ở trong một thế giới nhỏ. Tứ Đại Bộ Châu, đây là bốn tinh cầu. Kể cả mặt trời, mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng đều chuyển động quanh núi Tu Di. Điều này Phật đã nói trong kinh. Mặt trời, mặt trăng chuyển động xung quanh núi Tu Di, mà núi Tu Di nằm trong quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng. Quý vị nghĩ xem, núi Tu Di ở đâu? Trước đây, rất nhiều người hiểu lầm. Tôi cũng là một trong số đó. Đều nghĩ rằng đây là hệ Ngân Hà. Bây giờ các nhà thiên văn học của chúng ta phát hiện ra hệ Ngân Hà, cho rằng là một đại thiên thế giới. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tôi đến Bắc Kinh thăm cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Trong lúc nói chuyện, có đề cập đến vấn đề này, cụ nói, hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Nghe xong, tôi cũng sững người. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại câu này của cụ cũng có lý. Vì sao vậy? Mặt trời, mặt trăng đích thực là bao quanh hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà trong Phật Pháp gọi là núi Tu Di. Người Trung Quốc nói đến hoàng đạo. Thế nào gọi là hoàng đạo? Không học thiên văn học thì không hiểu. Nếu học thiên văn học rồi thì quý vị hiểu được thế nào là hoàng đạo. Hoàng đạo là quỹ đạo vận hành trong hành tinh của vũ trụ. Đó gọi là hoàng đạo. Hệ Thái Dương, tinh hệ này chuyển động quanh hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà mới là núi Tu Di. Chúng ta nhìn không thấy. Đây là lời của Phật nói. Đức Phật nói, núi Tu Di do rất nhiều châu bảo hợp thành, tự nhiên phóng quang. Trong kinh Phật thường dùng Tu Di để tượng trưng cho sự cao lớn, không chuyển động. Nó không chuyển động, nhưng tinh cầu khác bao quanh nó mà chuyển động. Nó là điểm trọng tâm. Lấy nghĩa này vậy. Ở đây, Tu Di Quang tượng trưng căn bản trí. Căn bản trí là bất động. Giống như núi Tu Di. Hậu đắc trí chính là phương tiện thiện xảo. Giống như các tinh cầu bao quanh nó mà chuyển động. Dùng điều này để biểu pháp. Mấy chữ ở dưới, khả úy kính tràng. Đại sư Thanh Lương có chú giải đơn giản về mấy chữ này. Úy là sợ Ngài. Ai sợ Ngài? Người làm việc ác. Người mà làm việc ác nhìn thấy Ngài thì tâm bất an, sợ Ngài. Ngài được kính, khả là nối liền với phần sau. Trên thực tế, câu này nên là khả úy khả kính. Chữ khả này là từ song âm. Phần trước là khả úy, phần sau là khả kính. Khả úy là người làm điều ác nhìn thấy nhập thiên tử thì sợ hãi. Còn người làm điều thiện thấy nhập thiên tử liền cung kính. Tràng nghĩa là rõ ràng. Ý nghĩa của danh hiệu này chúng ta kết hợp lại xem. Ý nghĩa rất rõ ràng. Trí huệ của Ngài, quang minh của Ngài, đức hạnh của Ngài khiến cho chúng sanh tạo tất cả nghiệp ở thế gian nhìn thấy Ngài đều sợ, không dám đối diện với Ngài. Còn người làm tất cả điều thiện trên thế gian này nhìn thấy Ngài lại vô cùng tôn kính. Nghĩa này đã nói rõ. Đức hạnh của Tu Di Quang Thiên Tử là để giáo hóa tất cả chúng sanh, đoạn trừ tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Bồ Tát muốn giáo hóa người khác, trước tiên mình phải làm được. Mình làm không được thì không thể giáo hóa người khác. Cho nên trước tiên mình phải làm được, thành tựu được trí tuệ, đức hạnh, học vấn, năng lực của mình. Sau đó mới có thể giúp được tất cả chúng sanh, mới đủ để giáo hóa, dẫn dắt tất cả chúng sanh. Đây là hàm nghĩa của danh hiệu Bồ Tát. Vị thứ tư là Ly Cấu Bảo Trang Nghiêm Thiên Tử. Ý nghĩa của danh hiệu này rất rõ ràng. Cấu là ô nhiễm. Vì Nhật Thiên Tử tượng trưng cho căn bản trí. Ở đây cấu tức bao hàm luôn cả ba loại phiền não: kiến tư, trần sa và vô minh đều là cấu, nhất định phải xa lìa. Chúng ta là người học Phật, ai không muốn viễn ly phiền não? Ngày ngày nghĩ tới cũng vô ích, mỗi ngày trôi qua vẫn sanh phiền não. Bệnh này rốt cuộc từ đâu mà ra? Từ chỗ không xả ly phiền não, cũng chính là không buông bỏ phiền não. Buông là buông từ trong tâm. Trong tâm quý vị còn nghĩ tới nó, như thế không được. Quý vị chưa buông được, từ nay về sau trong tâm không còn nghĩ tới những phiền não này nữa, thì phiền não được buông bỏ. Một số người nói rằng tôi không thể không nghĩ, không có lý này. Quý vị tự mình lừa dối mình, lại còn muốn lừa dối người khác. Quý vị chưa thật tâm sám hối, chưa thật sự buông bỏ, không phải là không thể buông. Nếu thật không thể buông, muốn buông mà không thể buông, tất cả chư Phật sao có thể thành Phật được? Những vị Pháp Thân Đại Sĩ đây sao có thể thành Bồ Tát được? Thực lòng mà nói, là tự ta không muốn buông, không chịu buông. Quý vị thật sự chịu buông, thật lòng buông, không khó. Vì sao không buông được? Đối với chân tướng sự thật chưa có làm rõ, chưa có hiểu rõ. Đối với tất cả chấp trước, hư vọng vẫn giữ nguyên như cũ. Đây mới là căn bệnh thật sự của mình. Do đó, trước khi buông bỏ phải nhìn thấu. Quý vị chưa nhìn thấu thì làm sao chịu buông được? Hôm nay ta không buông bỏ được là do chưa nhìn thấu. Hôm nay tại đây ta không chịu dốc hết sức là vì lý do gì? Do quý vị chưa thấy rõ đây là phước điền, một cảnh giới khác lừa quý vị. Ở đó quý vị bỏ ra rất nhiều tiền để được bảo vệ. Quý vị đã bị lừa rồi. Quý vị chưa nhìn thấu phước điền giả cho là phước điền thật, phước điền thật cho rằng phước điền giả, làm đảo lộn hết. Quý vị còn đang mơ hồ, còn chưa thông suốt. Tu học Phật Pháp có thể nói từ sơ phát tâm đến quả vị cứu cánh không có gì khác, chính là nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ nhìn thấu, hai cái này hỗ trợ cho nhau. Bạn càng nhìn thấu thì càng có thể buông bỏ, càng buông bỏ thì càng nhìn thấu sâu hơn một bậc, thẳng đến quả vị cứu cánh của Như Lai, Ly Cấu. Sau khi xa lìa cấu uế phiền não, trí huệ đức năng của tự tánh sẽ hiển lộ. Đó là bảo. Bảo là bảo tàng của tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Trí huệ hiển lộ, đức năng hiển lộ. Đức là đức tánh bộc lộ ra bên ngoài. Năng là năng lực. Đức cũng có thể nói là đức tướng, có thể gọi là quyền trí, chính là phương tiện thiện xảo. Trang nghiêm tự tâm, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm cõi Phật. Cõi Phật là cảnh giới. Có thể thấy một niệm trong tâm thay đổi, trang nghiêm thật sự. Hồi hướng mới thực hiện được nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ. Nếu quý vị chưa xa lìa phiền não, lấy gì để trang nghiêm? Tiếp theo vị thứ năm, dũng mãnh bất thoái chuyển thiên tử. Nghĩa này cũng rất rõ, chính là dũng mãnh tinh tấn. Tấn là không thoái chuyển. Ở đây chúng ta đặc biệt nhấn mạnh tinh tấn. Tinh là thuần khiết không tạp nhiễm, gọi là tinh. Tuyệt đối không phải là tạp tấn, không phải là loạn tấn. Vấn đề này đối với sự tu học của chúng ta gây chướng ngại rất lớn. Người thường niệm Phật, trong niệm Phật đường, tôi cũng quan sát tỉ mỉ, đã thay đổi, dung mạo thay đổi, trạng thái thay đổi. Biến đổi được cái gì? Thay đổi vững vàng hơn, có một chút vóc dáng giống với người tu đạo. Trước đó không giống, bây giờ có một chút giống. Chẳng qua hình dạng còn chưa hiện rõ, chỉ mờ mờ ảo ảo mà thôi. Tôi lại nghĩ sau 3 tháng, hình dáng này không mơ hồ nữa, mà hình dáng rất nổi bật. Vì thế hôm nay tôi nói một cách cảm khái, những vị pháp sư giảng kinh như chúng tôi đã ở trên giảng đài 30 năm, không bằng mọi người tu tại niệm Phật đường 3 năm. Đây là lời nói thật, không phải giả. Ở niệm Phật đường, niệm Phật 3 năm, anh ta nhất cử nhất động giống như Phật. Dung mạo của anh ta biến đổi, tâm biến đổi, hành vi biến đổi, thái độ biến đổi. Đó là tướng đại đức phước. Pháp sư giảng kinh nếu không thể thâm nhập cảnh giới thì không thể cùng với anh ta so sánh. Họ quyết định vãng sanh thành Phật. Pháp sư giảng kinh chỉ trồng được một chút phước báo hữu lậu của thế gian, lại còn phải sanh tử luân hồi. Chư vị cần phải hiểu được, giảng kinh là phước đức chứ không phải công đức. Niệm Phật là công đức chứ không phải là phước đức. Không thể sánh được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Không có công phu của hành môn, ta không sao khế nhập vào giải môn được. Nhất định phải hành để thấu rõ, thấu rõ để hành, như vậy mới nhanh được. Giải và hành không thể tách rời nhau, hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Giải và hành là một. Những vị đồng tu trong niệm Phật đường chú trọng hành môn, tạm thời đem giải môn để sang một bên. Đợi đến khi quý vị đạt đến tâm thanh tịnh, quý vị đến nghe kinh, vừa nghe thì đã khai ngộ. Anh ta sẽ khai ngộ. Ngày ngày nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu mấy mươi năm không khai ngộ, anh ta vừa nghe thì khai ngộ. Vì sao vừa nghe thì khai ngộ? Vì tâm anh ta đã là tâm Phật. Vì sao gọi là tâm Phật? Nhất tâm chính là tâm Phật. Nhị tâm là tâm phàm phu, tâm luân hồi, nhất tâm là tâm Phật. Quý vị niệm đến công phu thành phiến, đó chính là nhất tâm. Trong tâm không có vọng tưởng, không có tạp niệm, niệm niệm đều tương ưng với Phật A-di-đà. Đây mới là giọng mạnh bất thoái chuyển, mới thật sự tinh tấn. Hy vọng quý vị đồng tu có thể hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, sau này mới có thể hiểu được thế nào gọi là tinh tấn, như vậy mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Chúng ta đời này không nên để trôi qua một cách uổng phí. Hôm nay thời gian đã hết.